đang nói chuyện bỏng sẻn ganh ghét, thì do cái tâm tham cứ muốn khao khát mãi không thôi, cho nên muốn thêm và muốn thêm nữa gọi là tham. Còn bỏng sẻn là không muốn cho ra, rồi có thì giữ, không muốn cho ai hết. Lại sanh thêm cái tật ganh ghét. Trong cái tham, cái sang này, nó ẩn luôn cái tật xấu là hễ thấy người khác có được cái món mà mình chưa có thì mình ganh ghét. Nếu gieo cái nhân này thì sẽ gặp những cái quả không tốt. Còn nếu không gieo cái nhân này, không có lòng tham, lòng bỏng sẻn và lòng ganh ghét, thì sẽ được công đức là muốn gì không những được đó mà còn được gấp trăm lần. Có một vị bà la môn nghèo, rất là nghèo, tuy là bà la môn mà nghèo lắm, nghèo tới mức có lẽ trong thế gian không ai nghèo hơn, là hai vợ chồng chỉ có một cái y để quấn. Khi người này ra khỏi nhà thì người ở nhà đóng cửa lại, tại vì cái y đó người kia đã quấn đi ra rồi. Đặc biệt hai vợ chồng rất thích nghe pháp Phật mà họ không thể cùng đi, cho nên mới chia nhau. Bà vợ ban ngày sẽ dùng cái y đó đến tinh xá nghe Phật dạy, ban đêm thì thôi bà trong nhà bà ngủ, ông chồng mới đi đến để nghe những cái thời pháp đầu hôn và cuối hôn, cuối đêm, đầu đêm và cuối đêm của Phật nói. Thì một hôm khi mọi người cúng dường Phật, ông chồng tối hôm đó ông mới suy nghĩ, ông nói là mình nghèo quá nhưng mà muốn cúng Phật. Bây giờ gia sản chỉ có một cái miếng vải này mà thôi, thành ra ông muốn cúng. Nhưng mà trong đêm đó ông khởi lên được một niệm sùng tính muốn cúng, thì 1000 cái niệm ích kỷ nó không chịu cúng. Mình, hai bên nó cứ giằng co, thành ra đầu hôm á ông muốn cúng mà ông không cúng được. Thì tới canh hai ông cũng muốn đem cái y tới cúng cho rồi, thì những cái niệm ích kỷ, nó ích kỷ với là cũng phải cần cái y để mà sinh sống chứ, cho nên ông không cúng được. Cho tới canh ba thì ông mới nghĩ bây giờ đã qua đêm rồi mà nếu mình không cúng thì mình sẽ không cúng được nữa, thành ra cuối cùng ông không thèm suy nghĩ nữa, đem cái tấm y đó khi trời đang còn mờ mờ tối đến đặt dưới chân Phật. Thì ông định là đặt cái y đó rồi trời còn tối ông sẽ chạy lẹ về nhà. Nhưng mà khi ông đặt cái y dưới chân Phật thì với cái lòng quá hân hoan, ông mới la lên là ta đã chiến thắng. Mà cuộc chiến này vĩ đại không thưa đại chúng, phải không? Quá vĩ đại. Hai người mà chỉ có một cái y để ra ngoài xin ăn, mà bây giờ cúng luôn nữa thì chắc chết đói quá. Cho nên ông kêu lớn 3 lần, ta đã chiến thắng. Đêm hôm đó không ngờ có vua Ba Tư Nặc cũng ở lại để nghe Phật thuyết pháp. Và trong cái tờ mờ sáng như vậy, yên tĩnh của tịnh xá, nghe la 3 lần ta đã chiến thắng. Mà ông là vua hay ra trận, thành ra ông giật thót mình. Tới khi hỏi ra thì mới biết tự sự ông rất là cảm kích, cho nên lập tức sai người đem tới cho hai vợ chồng. Lúc này thì cái ông già đó ông đã chạy lẹ về nhà mất rồi, đóng cửa lại trong nhà rồi, thì mới sai người đem tới 2 cái y mới cho hai vợ chồng. Cái hai người vừa cảm động vừa mừng rỡ hân hoan, và trong cái sự hân hoan đó họ lại phát tính tâm với Tam Bảo hơn nữa. Cho nên cái đêm kế, trong lúc trời tối, cả hai người cùng đến và dâng 2 cái tấm y mới đó cho Phật luôn, rồi chạy lẹ về nhà nữa. Thì điều này cũng tới tai vua Ba Tư Nặc. Lần này ông thấy hai người này muốn cúng 2 cái, ông cho 4 bộ. Thì ông tính rồi phải không? Nếu muốn cúng 2 cái nữa thì vẫn còn 2 cái để xài. Ai dè hai vợ chồng này không biết tính tâm càng ngày càng tăng, cúng luôn 4 bộ luôn. Và cứ như vậy từ 4 bộ thưởng lên tới 8 bộ, tới 16 bộ, tới 32 bộ đều cúng cả cho Phật. đức ông vua này ổng rất là cảm kích. Thì trong cái phòng thiết triều của ông á, ổng có hai cái màn rất là quý được dệt bằng một cái thứ tơ lụa đặc biệt từ những cái xứ khác tới cống tới cho. Thì ổng mới tháo hai cái màn này xuống cho hai vợ chồng và kèm theo 1.000 đồng tiền vàng. Để làm gì? Để mà lấy cái tiền vàng này sử dụng như ý, lỡ có sắm áo quần mà mặc đó. Thì hai vợ chồng này chúng ta cũng biết trước họ làm gì với hai cái màn quý này, phải không? À, thì hai vợ chồng này thấy với hai cái màn quý này chỉ có Đức Phật mới xứng đáng để mà dùng thôi, cho nên lại đem một tấm đến để treo nơi cái hương phòng giường nằm của Đức Phật, còn một tấm thì ông treo tại nhà mà ngay nơi cái chỗ đón chư tăng thọ trai. Lần này vua Ba Tư Nặc thấy là không biết ngay chính mình mà mình có được cái tâm bố thí như hai vợ chồng này không nữa, cho nên rất là kính mến, mới ra lệnh tặng cho 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và luôn cả 4 ngôi làng tốt nhất cho hai vợ chồng này. Lúc đó Đức Phật mới nói: nếu ông này, hai ông này mà ngay từ canh một mà ông đã cúng liền, phát tâm lên và cúng liền, thì mỗi một thứ mà ông được thưởng lại như vậy tăng lên là 16. Thay vì mỗi thứ 4 cái thì ông sẽ được 16 cái. Còn nếu mà ông canh 1 mà tới canh 2 mà ông cúng, thì mỗi một thứ mà được cho như vậy sẽ được 8 cái. Nhưng mà tại vì tới canh 3 ông mới cúng, cho nên ông chỉ được có 4 cái thôi. Thì chúng ta qua câu chuyện này mình thấy xa lìa tâm tham khó hay dễ. Cái tham này nó không phải là có thêm dư ra mới gọi là tham, mà tâm bám víu nơi vật, nơi người, tâm dính mắc đều gọi là tâm tham. Thành ra khi xét tới cái vi tế này thì chúng ta thấy là chúng ta đã xa lìa được tâm tham này chưa? Cho nên sự dính mắc vào các đồ vật bên ngoài, nếu mà không khéo xa lìa thì những cái công đức quý về sau không có được đầy đủ, mà trên con đường tự tu và hoằng pháp mà thiếu những cái công đức thì nó cũng sẽ hạn chế cái bước đường giáo hóa của mình, chứ không phải không. Đó là 5 món tự tại: nếu đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật đặc biệt được 3 cõi thảy đều cung kính cúng dường, vì cái nhân là không tham cho ra, vân vân. Cho nên quả khi thành Phật được 3 cõi cúng dường. 1 cõi người thôi, 1 người 1 thành phố là mình đã thấy nhiều rồi, phải không? Mà bây giờ 1 cõi dục giới, mà bây giờ tới 3 cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thảy đều cung kính. Và không phải cung kính đảnh lễ mà cung kính cúng dường. Có nhiều vị khách đã đi tới đảnh lễ sư ông từ xa, nhưng mà không cúng sư ông. Thành ra nó có những cái tâm tương ưng rất cung kính, hoặc là có những vị tới để nghe lời chỉ dạy, và có những vị tới không phải để nghe lời chỉ dạy mà chỉ để cúng dường. Nó có những cái mặt khác nhau như vậy. Thì ở đây với phước đức này là người ta cung kính và cúng dường, nó tương ưng với cái nhân. Cái nhân không tham cho ra thì cái quả sẽ được nhận vào bội phần hơn những thứ cần dùng. Ví dụ như người ta ứng dụng cái nguyên tắc mà về chân không á, nếu bên trong mà nó rỗng thì nó có hút nước vô không? À, khi mà quý vị muốn hút xăng từ cái bình này qua bình kia thì mình bịt một đầu, phải không? Và nếu trong đó không có không khí thì nó sẽ hút cái xăng ra. Cũng vậy, cái nguyên tắc mà mình hút bụi trên cái thảm của mình có phải là dùng cái chân không không? Bên trong nó không có không khí thì bao nhiêu cái bụi bên ngoài nó hút vô trong đó hết. Thì cũng vậy, khi một tâm rỗng rang không dính mắc thì mức độ rỗng rang càng nhiều, nó càng thu hút bên ngoài. Và do vậy cho nên công đức của không tham là đầy đủ. Càng không tham chừng nào càng sung mãn chừng đó. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây. Chúng ma sanh.